Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Giuđa đi ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Con Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thoạt nghe các bài đọc sách thánh ngày hôm nay, chúng ta có thể nghĩ đến hai điều mới và có thể nói là mới lạ. Điều đầu tiên là Đức Giêsu truyền cho các môn đệ điều răn mới. Sự mới lạ thứ hai là Thánh Gioan nhìn ra một tương lai trong sách Khải Huyền, trời mới và đất mới. Nhưng thực ra, nếu chúng ta đọc sâu vào văn cảnh của các bài đọc, chúng ta thấy cả ba bài đọc đều nói cho chúng ta thấy về một sự mới. Và sự mới đó, điều mới mẻ đó, không phải chỉ là sự vật diễn ra ở bên ngoài, nhưng nó được ươm mầm sâu thẳm ở bên trong, nơi cuộc đời của một đấng là Chúa Cứu Thế. Chúng ta đọc kỹ, chúng ta mới nhận ra được điều đó. Khi Giuđa bước ra khỏi phòng tiệc ly như chúng ta vẫn quen gọi, thì Chúa Giêsu nói với các môn đệ về một điều răn mà chẳng có gì mới cả. Điều răn yêu thương là tổng hợp của các giới răn cựu ước. Nhưng tại sao Chúa lại thiết lập một điều răn mới ở đây, ngay khi Giuđa vừa bước ra khỏi phòng và chuẩn bị thực hiện hành vi phản bội? Chúa muốn các môn đệ khác đứng trước sự bội phản của người anh em mình, hãy đối xử với trái tim yêu thương. Thay vì phẫn nộ, thay vì giận dữ, thay vì nổi loạn vì một kẻ trong anh em chúng ta đã phản bội Chúa, Chúa hướng các ông về một chân trời mới, không còn đọng lại ở nỗi đau khổ nạn thập giá ở cuộc đời này, nhưng đi xuyên qua nỗi đau khổ đó là sức mạnh phục sinh của đấng quyền năng mà sau khi Chúa sống lại, các môn đệ mới hiểu ra được. Hiểu được điều răn yêu thương mà Thiên Chúa đã giao ước với Môi-se từ thuở nào rồi, nhưng ở trong một viễn cảnh mới được thiết lập và tái sinh bởi chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, ở trong bài đọc thứ nhất sách tông đồ công vụ. Chúng ta thấy các môn đệ tường thuật lại không chỉ về cuộc sống ở trần gian của Chúa trước khi Chúa chịu chết, nhưng còn là sự hiện diện của Chúa sau phục sinh. Vì vậy các ông mới kể lại những việc Chúa đã làm với các ông. Còn trước khi Chúa chịu chết là một mình Chúa làm, các ông chỉ phụ thôi. Còn sau khi Chúa sống dậy từ cõi chết, Chúa muốn các môn đệ chính là hiện thân của Chúa. Chúa muốn các môn đệ chính là chứng nhân của Chúa để đi nói với con người, đặc biệt là người ngoại, về Thiên Chúa đấng là tình yêu. Và Thiên Chúa đồng hành với họ. Nếu cựu ước sự hiện diện của Thiên Chúa thể hiện ở một hòm bia vật chất hữu hình, thì sau khi Chúa Giê-xu sống lại, sự hiện diện của Chúa ở ngay trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cuộc sống vấy bẩn với những tội lỗi từ suy nghĩ, lời nói, việc làm. Cuộc sống với những lo toan mà nhiều lúc chúng ta đã chạy theo những quyền lực của thế gian thay vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng Chúa thứ tha nếu chúng ta tìm đến. Chúa thứ tha nếu chúng ta trở về. Và Chúa không để chúng ta chết với chịu nặng của hậu quả tội lỗi, nhưng Chúa cứu độ để chúng ta được đứng lên, để chúng ta được vực dậy, để chúng ta được sai đi tiếp giữa lòng thế giới. Vì thế mỗi một lần chúng ta đến thánh đường để tham dự thánh lễ, đặc biệt là thánh đường chính tòa, là thánh đường mẹ của các nhà thờ trong giáo phận, chúng ta không chỉ bước vào cửa thánh của năm thánh lòng thương xót, nhưng chúng ta còn bước vào cửa của trái tim đấng giàu lòng thương xót. Để chúng ta kín múc tình yêu đó mỗi khi nhìn lên thập giá, để chúng ta xác tín tình yêu đó mỗi khi làm dấu thánh giá trên thân xác mình, và để chúng ta lãnh nhận bình an yêu thương của Chúa trở lại với cuộc sống bằng một con người mới, bằng một trái tim mới, bằng một tinh thần mới do chính Chúa trao ban, đó là tình yêu. Tình yêu nghĩ đến cho người khác, tình yêu quan tâm đến người khác, tình yêu nhạy cảm đến nỗi đau, nỗi buồn của người khác. Nếu mỗi lần chúng ta xin Chúa một điều gì đó cho cuộc sống của bản thân mình, thì mỗi lần đó chúng ta cũng được nhắc nhớ rằng Chúa cũng xin chúng ta làm những điều đó cho anh chị em của chúng ta. Bởi vì tất cả mọi hành động của người Kitô hữu xây trên nền tảng là giới luật yêu thương mà chính Chúa đã khom lưng, đã cúi mình để chăm sóc, để tẩy rửa, để nâng đỡ đôi chân của các môn đệ, chuẩn bị cho các môn đệ một hành trình mới đang ở trước mặt. Chúng ta xin Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta nhận ra giới luật yêu thương mới của Chúa, để mỗi khi chúng ta sống tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta thiết lập một nước trời, một vương quốc mới ở ngay trong cuộc sống của chúng ta. Được như thế, chúng ta mới thi hành sứ mạng của Hội Thánh Việt Nam trong năm nay, rao giảng phúc âm cho xã hội bằng một tinh thần mới của Đức Kitô phục sinh.